Thục Đoan và Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan và Việt Hà. Hôm nay là ngày thứ 6, trước khi mà Tiến Dũng gửi những bài tin kinh tế, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones lên 19 điểm, con số hiện tại là 15.528 điểm. Và Nasdaq thì lên 15 điểm, con số hiện tại là 3.944 điểm. S&P 500 lên trên 1 điểm, hiện tại là 1.753 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.50%. Và dầu thô thì tăng nhẹ buổi sáng ngày hôm nay, 72 xu cho một thùng dầu thô. Hiện tại một thùng dầu thô vẫn còn rất thấp là 97 đồng 80 xu. Riêng về vàng là con số đã giảm buổi sáng ngày hôm nay, giảm 4 đồng 30 xu. Một ao vàng là 1.346 đồng 20 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.28%, tuần rồi cao nhất là 4.24%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.37%, tuần rồi cao nhất là 3.30%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 37 xu. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.125 đồng và bán ra là 21.335 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 37.270.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.330.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị về nói về tình hình bảo hiểm y tế của gọi là Obamacare, cũng gọi là Affordable Health Care. Thì chúng ta biết rằng đúng ra là quý vị phải có cái bảo hiểm này vào đầu tháng 2, tức là 30 tháng 1. Nhưng mà chúng ta biết khi mà đóng cửa 15 ngày vừa qua của chính phủ đó, khi mà government sẽ là 16 ngày đó, thì cái ngày mà gọi là mua bảo hiểm y tế chúng ta nó được dời lại, thay vì đầu tháng 2 thì chúng ta thể dời đến ngày 31 tháng 3. Thì đây là bản tin quý vị cũng nên lưu ý là quý vị sẽ dời, thay vì đầu tháng 2 thì quý vị sẽ dời ra là cuối tháng 3. Tức là đến ngày chúng ta phải có cái insurance bảo hiểm y tế trong tay vào ngày 31 tháng 3 năm 2014. Nếu mà chúng ta không muốn bị phạt. Vậy thì quý vị nên nhớ dùm, không phải là ngày, không phải là tháng 2 nữa, nhưng mà cái giờ ngày của cái bảo hiểm y tế mà bắt đầu chính thức nó gọi là ảnh hưởng thì ngày 31 tháng 3 năm 2014. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng quý vị đã có bảo hiểm y tế rồi thì không quan tâm. Nếu quý vị nào không có bảo hiểm y tế thì chúng ta nên cần quan tâm. Đặc biệt quý vị nào mà nghĩ rằng mình income thấp thì chúng ta nên làm càng sớm càng tốt, vì nếu mà income thấp thì chúng ta sẽ được cái subsidy, tức là cái sự quan tâm gọi là trả tiền giúp chúng ta, phụ chúng ta thêm cái tiền bảo hiểm y tế từ chính phủ. Vậy thì quý vị nào mà nghĩ rằng mình là người thấp income thì chúng ta nên đăng ký bảo hiểm y tế càng sớm càng tốt. Đặc biệt quý vị nào mà có về kinh tế, làm về thương mại đó, thì chúng ta nên làm điều này càng sớm càng tốt. Vì chúng ta nếu không làm thì chúng ta sẽ bị phạt. Nếu mà qua khoảng 31 tháng 3 năm 2014 thì chỉ còn có vài tháng thôi, chúng ta sẽ có thể bị phạt nếu mà chúng ta không có bảo hiểm y tế trong tay. Vào bản tin kế tiếp thì chiều hôm qua thì Bank America đã đưa ra một cái thông điệp, họ sẽ lay off 1.300 nhân viên. Và đúng ra thì thứ năm họ sẽ cắt giảm từ 1.300 đến 4.200 nhân viên. Và đa số những người này làm trong cái financial về mượn tiền mua nhà, gọi là home loan. Và chúng tôi biết là trong tháng vừa qua, chỉ cần 3 tháng vừa qua thôi, là một dãy nhà băng đã tuyên bố họ sẽ lay off những người nhân viên, đặc biệt những người này làm trong cái lĩnh vực về mượn tiền mua nhà. Đây là cái điều mà quý vị nào mà muốn mua nhà cửa, muốn bán nhà thì chúng ta cần lưu ý. Vì không có lẽ nào mà nhà băng họ lại lay off một dãy nhân viên, mà đặc biệt những người này làm về cho mượn tiền cho địa ốc, vì họ đã thấy được những cái gì trước mắt. Chúng ta biết rằng nhà băng là họ đi cái thông tin trước chúng ta rất là nhiều. Như hay những gì mà xảy ra bây giờ là khoảng 3-4 tháng về trước sắp sửa xảy ra. Về sau đó thì họ đã biết trước rồi. Mà khi họ đã cắt giảm nhân viên như thế này thì chúng ta biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra khi năm 2014 bước ra. Thì chúng ta biết rằng riêng về Bank America, họ tuyên bố họ sẽ lay off từ 1.000 đến 4.200 nhân viên, đặc biệt những cái này làm cho lĩnh vực về nhà ốc, địa ốc, về nhà cửa. Và Wells Fargo thì tuần rồi họ đã lay off 5.236 người, trên tổng số nhân viên họ có là 274.000 người, cho biết rằng họ đã mới nhất đây là họ lay off 925 người nữa. Và JC Morgan là hãng nhà băng Chase á, họ cũng đã lay off 19.000 người trên tổng số 254.063 người. Và mới nhất nữa là Citigroup, họ cũng lay off 1.000 người, và đa số tất cả những người này là làm cho lĩnh vực về địa ốc, tức là những người là loan officer, để cho mượn tiền, đứng ra mượn tiền, refinance, mượn tiền mua nhà vân vân. Thì đây là cái điều mà Tiến Dũng đưa ra một cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng quý vị nào đang muốn bán nhà hay mua nhà thì trong năm nay, trong 2 tháng này thôi là 2 tháng mà chúng ta nên quyết định cái số phận của cái nhà của chúng ta. Vì khi mà bước qua năm 2014 sẽ có nhiều chuyện xảy ra chúng ta không biết được. Nhưng mà đây là cái gì mà Tiến Dũng đoán trước cho quý vị. Tức là khi nhà băng đã lay off một loạt người như vậy rồi thì chúng ta biết rằng khi qua năm 2014 thì cái viễn ảnh của cái chuyện nhà cửa sẽ rất là xấu. Tại sao Tiến Dũng nói điều đó? Trong khi tất cả các nhà băng đang lay off thì ngược lại những cái cơ sở thương mại ngoài kia lại mướn người. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó là một cái nghịch lý vô cùng. Thứ nhất là Macy mướn thêm 83.000 người, và Target mướn thêm 70.000 người, Amazon mướn thêm 70.000 người, Walmart mướn thêm 55.000 người, UPS mướn thêm 55.000 người, Kohl mướn thêm 50.000 người, Toys R Us mướn thêm 45.000 người, JCPenney mướn thêm 35.000 người. Trong cái đó thì FedEx mướn thêm 20.000 người, GameStop mướn thêm 17.000 người, và trong đó là ở cái Redvine, Texas là 200.000 người composition. Đây là cái điều mình thấy rằng hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta nói là cái mùa qua mùa lễ thì các công ty này mướn người đúng rồi. Thật sự là đúng là như vậy, nhưng mà thấy rằng nền kinh tế nó có chiều hướng đi lên, trong khi đó nhà băng lại cái chiều hướng đi xuống. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình hình địa ốc thật sự ra nó không có tốt đẹp lắm khi bước qua năm 2014. Đây là điều những gì mà nhà băng đã thấy trước, và họ đã lay off một loạt nhân viên và đặc biệt những người làm cho địa ốc. Vậy thì quý vị nào đang cần mua cái nhà hoặc là đang cần bán cái nhà thì đây là những ngày tháng chúng ta nên quyết định càng sớm càng tốt. Và một bản tin kế tiếp thì cũng nó liên quan đến địa ốc nữa. Tức là hiện tại bây giờ cho thấy rằng nhà cửa có chiều hướng đang bán ra, mua vào rất là tốt. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta không biết rằng ở ngoài kia theo như cái Realty Track là có khoảng phân nửa số nhà foreclosure vẫn còn đang occupy, tức là vẫn còn đang chưa có mua được, cũng chưa có bán được. Khoảng 47 trên tổng số nhà cửa trên toàn quốc hiện tại bây giờ là 47%. Cái số nhà này hiện tại bây giờ vẫn còn occupy, tức là vẫn còn chưa có chủ. Và chúng ta thấy là hiện tại bây giờ riêng về hai cái tiểu bang thành phố lớn ở Miami và Los Angeles, là một cái là ở Florida, một cái là ở bên California, là 60% những cái nhà ở đây vẫn còn gọi là occupied, gọi là vacant. Thì thực sự ra chúng ta biết rõ ràng là Miami, thí dụ như 100 căn nhà foreclosure, tức là nhà mà bị tịch biên đó, thì trong đó có 60 căn nhà hiện tại bây giờ là vẫn còn trống, chưa có ai mua và chưa có chủ. Trong cái đó thì ở Los Angeles cũng vậy, 100 căn nhà bị foreclosure tịch biên là trong đó có những căn nhà vẫn còn trống. Thì nói về như vậy thì trống là như nào? Thứ nhất là những nhà băng họ mua lại hiện tại bây giờ họ rent cũng không được, mà họ bán cũng chưa được. Đây là những cái nhà mà gọi là foreclosure vẫn còn đang còn trống. Thì thấy rõ ràng cái tình hình địa ốc nó cũng đang trong cái sự rất là mập mờ đó quý vị. Một bản tin kế tiếp Tiến Dũng xin gửi đến quý vị. Thật sự ra chúng ta biết là chúng ta đã sống trong Hoa Kỳ, một đất nước tự do và văn minh và đứng đầu thế giới, nhưng mà không phải là ít cái sự gọi là rườm rà khó khăn ở đây. Và theo như cái con số đưa ra của gọi là OECD, gọi tắt là Organization Economic Cooperation Development, thì chúng ta biết là khi mà họ đưa ra con số mà họ kiểm tra trên toàn thế giới những cái đất nước quốc gia, đồng đó những quốc gia cũng phải là văn minh đó, thì phải nói là càng văn minh thì các học sinh càng bị dốt toán. Chứ chịu phiêu cái từ không phải là không chính xác, thực sự họ dùng là dốt toán, nó good at math. Đứng đầu về cái đất nước mà gọi là các em học sinh mà gọi là dốt về toán đó là Nhật Bản. 100 em là trong đó có 19 em là bị dốt toán. Đứng thứ nhì thế giới là Germany, tức là Đức. Trong 100 em thì có 14 em là bị dốt về toán. Và average trên toàn thế giới là có 13 cái quốc gia mà dốt về toán. Trong đó thì đứng nhất là Nhật Bản, đứng nhì là Đức. Và chúng ta biết là đứng thứ ba là Ukraine, tức là United Kingdom, tức là Anh. Và chúng ta không thể ngờ được Hoa Kỳ là đứng thứ 9, tức là học sinh và dốt về toán. Tức là 100 em là có khoảng 8 em là không có giỏi về toán. Khi mà tình hình hiện tại bây giờ dùng computer cũng như máy vi tính nhiều, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng học sinh rất rất là tệ về toán. dù là năm lũy thừa hai, ví dụ năm mà bình phương thì họ không biết là mấy nữa, phải ngồi phải dùng máy tính mà tính được thư viện. Đồng thời cái bản tin cũng liên quan song song với bản tin trên, thì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có một số học gọi là những người học sinh gọi là student homeless, những người học sinh phải gọi là nằm trong cái dạng mà không có nhà cửa, vô gia cư. Tính đến năm 2011-2012 là con số này đã tăng lên 1.200.000 em. Hiện tại bây giờ chúng ta không thể tưởng tượng Hoa Kỳ là một nước giàu có mà có một lượng học sinh gọi là vô gia cư nó nhiều như vậy. Khoảng 1.200.000 em ở ngoài kia đã không có nhà cửa ở. Nó đã tăng lên 10% hiện tại về so với năm ngoái. Những em này thì họ nói rằng không có cha mẹ, nhưng mà họ sự cha mẹ đã bỏ rơi và em lại phải sống trong những cái shelter, những cái motel mà còn trống thì em này sẽ được vào ở tạm, mà sau đó em phải đi di chuyển vòng vòng. Và cái shelter thì rất là đông. Và đồng thời cũng một số lớn em đã sống với những gọi là cha mẹ mà không biết, những người mà gọi là họ có foster nhận như em này nuôi. Và hiện tại bây giờ con số này trên toàn quốc là khoảng 1.200.000 em. Và chúng tôi biết rằng Hoa Kỳ có một cái chính sách mà quý vị nào muốn, đây là cái chuyện khác nữa mà chúng xin gửi đến quý vị muốn nuôi những đứa trẻ này đó, thì chúng ta nên liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ để có thể nhận về nuôi, mà Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng trả một số tiền nào đó. Đây là cái điều mà một cái trường hợp mới nữa. Nếu quý vị nào muốn thì Tiến Dũng sẽ đưa cái bản tin này cho những ngày sắp tới để Tiến Dũng xin tìm hiểu thêm. Chúng ta có thể nhận những em này về nuôi và chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả tiền bảo hiểm cho em đó, trả tiền nuôi cho những người em như vậy. Và hiện tại bây giờ trên toàn quốc Hoa Kỳ là 1.200.000 em đã bị gọi là vô gia cư. Một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ thật sự nó cũng chẳng có gì sáng sủa cho những năm qua, những ngày tháng qua. Chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ là nằm trong cái đất nước quốc gia và gọi là nhận gọi là xuất khẩu và nhập khẩu đứng đầu thế giới. Riêng về cái gọi là tiền thâm hụt về thương mại mậu dịch đó, tức là trade deficit, là lên đến 38.8 tỷ Mỹ kim. Cái điều này đơn giản, điều này giải thích nhiều lần. Đơn giản một cái gia đình đó, cái lương họ làm 1.000 nhưng mà họ xài đến 1.200. Đó là cái điều mà gọi là thâm thủng mậu dịch, tức là Hoa Kỳ, cái tiền Hoa Kỳ xuất khẩu ra thì 1.000 nhưng mà nhập khẩu vào đến 1.200, tức là lỗ 200 đồng trong cái tháng đó. Thì Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đúng là như vậy, tức là cái tiền xuất khẩu thì rất là ít nhưng mà nhập khẩu vào thì càng nhiều, đặc biệt là những hàng từ Trung Quốc cũng như là về Nhật Bản đó, cái thứ Việt. Cái thâm hụt mậu dịch này đã tăng lên, phải nói là cái trung bình nó nằm giữa 39 tỷ, 38 tỷ. Đơn giản là chúng ta import tức là cho nhập khẩu 228 tỷ, nhưng mà chúng ta xuất khẩu ra chỉ có 189 tỷ mà thôi. Thế là con số tiền hiện tại bây giờ đang thâm thủng là 38.8 tỷ. Phải nói là Hoa Kỳ cứ lỗ nhiều hoài thì cái số lỗ này sẽ bù vào đâu, chúng ta biết rồi. Thế là cái tiền của chính phủ sẽ nâng lên từ từ. Và riêng về cái nhập khẩu, với cái nhập khẩu từ Trung Quốc không thôi đó là lên 39 tỷ, thưa quý vị. Cái tháng 5 năm 2012 là đã nhập khẩu từ Trung Quốc vào mặt hàng, tất cả mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là 39.2 tỷ. Và chúng ta biết là số tiền mà nhập khẩu vào nhiều nhất là về xe cộ, ô tô. Và chúng ta biết rằng mặc dù cái sự đối ngoại này nó rất tốt cho Hoa Kỳ, nhưng mà nó nếu mà ngược lại cái số nhập khẩu, xuất khẩu tăng lên, nhập khẩu thấp xuống thì nó tốt hơn. Còn hiện tại bây giờ con số tiền phải nói là rất là khổng lồ, xuất khẩu thì không bao nhiêu nhưng mà nhập khẩu thì phải nói rằng rất là nhiều, làm cho nó thâm thủng mỗi quý như vậy đó, hay là mỗi tháng cũng là chia đều ra. Thì cái quý vừa rồi chúng ta đã thâm thủng đến 38.8 tỷ Mỹ kim, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì tôi cũng xin gửi quý vị nói về tình hình food stamp, tức là về trợ lý phiếu lương thực. Trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta, tôi cũng biết cũng có một số người nhận tiền gọi là food stamp. Thì chúng ta đem bản tin buồn cho những người nhận food stamp. Theo như chính phủ, như thượng viện và hạ viện đã thông qua đó, là họ sẽ cắt giảm 5 tỷ số tiền mà gọi là trợ giúp cho những người nhận tiền food stamp. Và cái số tiền này tiền mà cắt giảm này đó sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2013, tức là năm nay. Chỉ còn có một tuần đúng nữa, tức là thứ sáu tuần sau, là cái số tiền này sẽ bị cắt giảm. Hiện tại bây giờ, số người mà đang nhận cái tiền food stamp này đó là đến 47.6 triệu người đang nhận tiền food stamp này, tức là nó chiếm khoảng số lượng là 15% tổng dân số của Hoa Kỳ, tức là 15% population. Phải nói rằng số tiền người nhận food stamp nó quá là nhiều đi. So đến năm 2007, con số người này chỉ có 26.3 triệu mà thôi, tức là nó chỉ chiếm có 8.7% population của nước Mỹ, 8.7% dân số. Nhưng mà đến ngày hôm nay, giờ phút này, là chiếm đến 15%, là 47.6 triệu người đang nhận tiền food stamp. trung bình như vậy thì mỗi người dân Hoa Kỳ mà 47 triệu người dân này đó đã nhận 133.19 đồng. Nhưng mà bước qua tháng tới đây, tháng 11 đây, ngày 2 tới tháng 11 thì mỗi cái số này sẽ cắt giảm đến 36 đồng cho một tháng. Tức là chúng ta chỉ thấy là nó còn dưới 100 đồng thôi. Hiện tại bây giờ thì Quốc hội Hoa Kỳ lưỡng đảng đã thông qua là trong từ đây cho đến 10 năm sau, tức là từ năm 2014 đến năm 2024, họ cắt giảm đến 40 tỷ tiền food stamp. Phải nói là từ từ chúng thấy là cái tiền food stamp này không phải là 133 đồng nữa, có thể rằng còn chỉ có 50 đồng một tháng mà thôi, hay là 70 đồng một tháng mà thôi, vì số tiền Hoa Kỳ càng ngày họ càng thiếu hụt về ngân sách và số tiền cắt giảm food stamp cũng không phải là ngoại lệ đấy, thưa quý vị. Xin trở lại với Việt Hà và Thục Đăng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin sáng nay. Và có một cái điều mà nãy giờ Việt Hà với Thục Đoàn ngồi cũng nghe, cũng cảm thấy đó là có thể nói là cái tình hình kinh tế xã hội nó không có được tươi sáng cho lắm trên mọi cái phương diện, từ chuyện mà mấy em đi học bây giờ môn toán cũng thấp do cái chuyện mà chơi game quá nhiều, cho đến những em mà không có nhà cửa, rồi tình hình food stamp cũng như là các cái chính sách chế độ bị cắt giảm, và cái chuyện mà sa thải công nhân viên nữa cho các cái ngành ngân hàng và các cái ngành đặc biệt là cái phần mà cho thuê, cho vay tiền đó. Vâng, và hy vọng là với tuần sau khi mà trở lại gặp với anh Tiến Dũng thì chúng ta sẽ nghe được những bản tin khác khởi sắc hơn nhiều, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, lúc nào Tiến Dũng cũng mong muốn nền kinh tế nó khá hơn, nhưng mà thật sự ra thì có sao mà phải nói vậy, chứ không thể nào mà nói khác được đó, Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, và xin mời anh gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Việt Hà và Thủ Đoan rất là nhiều đã cũng điều khiển chương trình với Tiến Dũng ngày buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.